Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Lê Phước, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 7 tháng 11 năm 2012.
Tổng thống Mỹ Obama tái đắc cử nhiệm kỳ 2 nhưng Đảng Cộng Hòa vẫn kiểm soát Hạ viện.
Thủ tướng Nga thăm chính thức Việt Nam thúc đẩy đàm phán tự do thương mại.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sẵn sàng chuyển giao quyền lãnh đạo cho ông Tập Cận Bình.
Hàn Quốc tiến hành kiểm tra toàn bộ các lò phản ứng hạt nhân sau một vụ tai tiếng hối lộ.
Ủy ban châu Âu hạ thấp dự báo kinh tế cho khu vực đồng euro.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Obama củng cố vị thế của ông trong lịch sử.
Ông Barack Obama tái đắc cử nhờ chiến lược giành giới cử tri cố hữu tại các tiểu bang trọng điểm, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Obama tái đắc cử nhiệm kỳ 2 nhưng Đảng Cộng Hòa vẫn kiểm soát Hạ viện. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm qua, ứng cử viên Dân Chủ Barack Obama đã giành thắng lợi trước đối thủ Cộng Hòa Mitt Romney, tiếp tục lãnh đạo siêu cường quốc hàng đầu thế giới thêm một nhiệm kỳ nữa. Thế nhưng tương quan lực lượng giữa Tổng thống tái đắc cử với Quốc hội Mỹ không có gì thay đổi vì Đảng Cộng Hòa vẫn chiếm đa số ở Hạ viện. Trong cuộc bầu cử ngày hôm qua, ông Obama đã giành thắng lợi ở rất nhiều bang chủ chốt, đủ để xóa tan mọi hy vọng của ông Romney. Chiến thắng của ứng cử viên Dân Chủ đã trở nên chắc chắn kể từ thời điểm ông ngăn chặn đối thủ Cộng Hòa giành phiếu ở Ohio, bang có tính chất quyết định nhất trong số các bang chủ chốt. Trong khi chỉ cần thu được phiếu của 270 đại cử tri là đủ để đắc cử. Theo các kết quả tạm thời, ông Obama tính đến nay đã thu được ít nhất 303 phiếu, trong khi ông Romney chỉ được 203. Kết quả ở bang Florida chưa có gì là chắc chắn vì việc kiểm phiếu tại đây đã tạm dừng đêm qua và sẽ tiếp tục ngày hôm nay. Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu ở bang này sẽ không có ảnh hưởng gì đến kết quả chung cuộc. Bản thân ứng cử viên Cộng Hòa Romney hôm qua đã thừa nhận thất bại và đã chúc mừng ông Obama. Trong bài diễn văn đêm qua tại Chicago, Tổng thống tái đắc cử của Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng ông trở lại Nhà Trắng với quyết tâm và sự hứng khởi cao hơn bao giờ hết. Ông Obama đặc biệt kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết một lòng, bất kể khác biệt chính kiến. Ứng cử viên Dân Chủ khen ngợi chiến dịch tranh cử của đối thủ Cộng Hòa và cam kết sẽ cùng với ông Romney thúc đẩy đất nước tiến lên. Trước đó tại Boston, trước hàng ngàn ủng hộ viên, ứng cử viên Cộng Hòa Romney cũng đã kêu gọi mọi người hãy vượt qua những bất hòa đảng phái. Tại Chicago cũng như tại New York đêm qua, nhiều người dân Mỹ đã hò reo mừng chiến thắng của ông Obama. Từ New York, thông tin viên RFI Karim Lebourg gửi về bài tường trình.
À l'annonce des résultats sur les écrans qui illuminent Times Square, les supporters d'Obama ont laissé éclater leur joie.
Khi thông báo kết quả bầu cử hiện trên màn hình lớn đặt tại quảng trường Times Square, niềm vui mừng của những người ủng hộ ông Obama như vỡ tung. Có khoảng hơn 1.000 người, ít hơn rất nhiều so với con số hồi năm 2008. Nhìn chung, những người ủng hộ ông Obama cảm thấy thở phào nhẹ nhõm với kết quả, như trường hợp của cô Laura, sinh viên lần đầu tiên đi bầu cử. Cô cho biết là dù có thất vọng, nhưng rõ ràng là ông Obama đã làm được nhiều việc, nếu như ta nhìn vào hiện trạng của nền kinh tế Mỹ khi ông tiếp nhận. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ bác bỏ mọi sáng kiến của ông. Dù sao thì ông Obama cũng đã cải thiện được vấn đề bảo hiểm sức khỏe, ông ta đã tiêu diệt được Bin Laden, như thế cũng đáng kể đấy chứ. Tất cả các nhà bình luận đều thống nhất với nhau rằng sự ủng hộ đồng loạt của cử tri nói tiếng Tây Ban Nha đóng một vai trò quan trọng giúp cho ông Obama tái đắc cử. Anh Armando, người gốc Venezuela, tay vẫy tấm chân dung lớn của Obama cho biết, người gốc châu Mỹ Latin không thích ông Mitt Romney vì chính sách của ông ta phi lý. Ông ta không thích gì người gốc Mỹ Latin, và ông cũng không ưa gì người nghèo. Để đánh dấu sự kiện Barack Obama tái đắc cử, Empire State Building, tòa cao ốc cao nhất New York, được chiếu sáng bằng ánh đèn màu xanh, màu biểu tượng cho đảng Dân Chủ.
Karim Lebourg, New York RFI.
Trong khi ông Obama tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 2, thì về kết quả bầu cử Quốc hội Mỹ, Đảng Cộng Hòa được dự báo sẽ tiếp tục chiếm đa số ở Hạ viện. Theo tờ Washington Post, các kết quả tạm thời cho thấy Đảng Cộng Hòa sẽ giành được 227 ghế trên tổng số 435 ghế ở Hạ viện, trong khi Đảng Dân Chủ chỉ được 147 ghế và chỉ còn 34 ghế, chưa biết sẽ thuộc về ai. Còn tại Thượng viện, theo dự báo của các đài truyền hình Mỹ, Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục chiếm đa số. Như vậy là tương quan lực lượng giữa Tổng thống Mỹ với Quốc hội sẽ không có gì thay đổi, và chính trường Hoa Kỳ có nguy cơ tiếp tục gặp bế tắc như trong nhiệm kỳ đầu của ông Obama, vào lúc mà các nghị sĩ từ đây đến cuối năm phải thông qua nhiều quyết định quan trọng về vấn đề nợ công và ngân sách của Hoa Kỳ.
Còn toàn thế giới hôm nay chúc mừng Tổng thống Mỹ Barack Obama tái đắc cử. Từ Âu sang Á cho đến Châu Phi, các lãnh đạo thế giới đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Hoa Kỳ vừa tái đắc cử. Chủ tịch châu Âu, ông Van Rompuy đã phản ứng rất nhanh chóng trên mạng Twitter, thoạt đầu bằng tiếng Hà Lan, sau đó bằng tiếng Pháp, rằng ông rất vui mừng trước việc Tổng thống Obama tái đắc cử. Sau đó, trong một thông cáo chung cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Barroso, thì lãnh đạo châu Âu đã khẳng định rằng Hoa Kỳ là đối tác chiến lược then chốt của châu Âu, và Liên hiệp châu Âu mong muốn tiếp tục công cuộc đối tác chặt chẽ với Tổng thống Obama trong 4 năm tới nhằm tăng cường quan hệ song phương. Hai ông Van Rompuy và Barroso còn hy vọng sớm gặp lại Tổng thống Obama. Trên bình diện quốc gia, thì Tổng thống François Hollande đã nhân danh nước Pháp và cá nhân ông gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến ông Obama và khen ngợi một sự chọn lựa rõ ràng của người Mỹ. Trong lúc đó, Thủ tướng Anh David Cameron thì chúc mừng người bạn của mình là Obama. Nhiều lãnh đạo ở châu Phi hay ở vùng Trung Cận Đông, từ Thủ tướng Israel mà quan hệ vốn khá căng thẳng với ông Obama, cho đến Tổng thống Palestine, tất cả đều chúc mừng việc đương kim Tổng thống Mỹ tái đắc cử. Trung Quốc cũng gửi lời chúc mừng đến ông Obama. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, thì Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cùng gửi chung thông điệp chúc mừng và bày tỏ mong muốn là trong bối cảnh lịch sử mới, quan hệ hai bên đặt trên nền tảng hợp tác xây dựng sẽ chuyển qua một giai đoạn mới. Còn ông Tập Cận Bình thì đã gửi một thông điệp riêng đến Phó Tổng thống Joe Biden. Riêng tại Bắc Kinh, theo AFP, 200 người Trung Quốc được mời tham gia cuộc bỏ phiếu giả định ở Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh đã rất hoan nghênh việc ông Obama tái đắc cử. Trong số 200 cử tri giả định này thì 151 người đã chọn Tổng thống mãn nhiệm. Điều họ lấy làm tiếc là Trung Quốc không thể có một cuộc bầu cử lãnh đạo như ở Hoa Kỳ. Trong lúc mà ông Obama tái đắc cử trước sự chứng kiến của cả thế giới, thì Trung Quốc lại chọn lãnh đạo tương lai đằng sau cánh cửa đóng kín của Đại hội Đảng Cộng sản sắp khai mạc.
Thủ tướng Nga thăm chính thức Việt Nam để thúc đẩy đàm phán tự do thương mại. Sáng nay, mùng 7 tháng 11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam. Trọng tâm của chuyến đi nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, nghiên cứu không gian và trao đổi thương mại. Trên tư cách là người lãnh đạo chính phủ, tất nhiên chuyến viếng thăm của Thủ tướng Medvedev phải chú trọng vào các vấn đề kinh tế. Ngay sau khi đến Hà Nội, ông Medvedev đã hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng. Theo AFP, Thủ tướng Nga muốn nâng gấp 3 lần mức trao đổi thương mại giữa hai nước. Vì vậy, nội dung quan trọng của chuyến đi là thúc đẩy khởi động các cuộc thảo luận song phương chuẩn bị cho đàm phán về Hiệp định Tự do Thương mại, dự tính sẽ bắt đầu vào năm tới. Trong quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt-Nga, kim ngạch trao đổi hàng hóa còn ở mức khiêm tốn 2,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2011. Tại Hà Nội, ông Medvedev khẳng định hai bên đã đề ra mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên mức 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Nga các sản phẩm may mặc, sản phẩm nông nghiệp và thủy sản. Thủ tướng Nga cho biết thêm hai bên đã thảo luận về những dự án quan trọng bao gồm kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Việt Nam và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí liên quan đến liên doanh Vietso Petro. Theo hãng tin Đức DPA, Nga sẽ cho Việt Nam vay hơn 10 tỷ đô la để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Ninh Thuận. Đây là lần thứ hai ông Medvedev thăm chính thức Việt Nam, chuyến thăm đầu tiên của ông diễn ra hồi tháng 10 năm 2010 trên cương vị Tổng thống Nga. Hợp tác Nga-Việt vẫn là mối quan hệ chặt chẽ, kế thừa lại di sản quan hệ từ thời Liên Xô cũ. Hồi mùa hè năm nay, tại Nga, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Putin đã ký hiệp định hợp tác chiến lược giữa hai nước. Trong vài năm trở lại đây, Moscow đã ký nhiều hợp đồng vũ khí quốc phòng với Hà Nội trị giá lên tới nhiều tỷ đô la, trong đó có việc Nga bán cho Việt Nam 20 chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi và 6 chiếc tàu ngầm.
Theo báo chí Trung Quốc, 8 phần 10 dân thành thị Trung Quốc muốn cải tổ chính trị. Tờ Nhật báo Global Times hôm nay vừa đăng tải kết quả thăm dò ý kiến cho thấy là 8 phần 10 dân thành thị Trung Quốc ủng hộ việc cải tổ chính trị. Đây là kết quả thăm dò ý kiến 1.200 người độ tuổi từ 18 trở lên tại 7 thành phố lớn của Trung Quốc. Theo tờ Global Times, đa số người dân Trung Quốc nghĩ rằng đất nước họ cần phải tiến hành cải tổ chính trị, nhưng tờ báo không nói rõ là cải tổ như thế nào. Mặt khác, có 7/10 số người được hỏi cho rằng chính phủ phải được công luận giám sát chặt chẽ hơn và muốn tăng cường các biện pháp kiểm soát để chống tham nhũng. Cũng theo kết quả thăm dò ý kiến nói trên, đối với người dân Trung Quốc, tham nhũng chiếm hàng đầu trong số các vấn nạn đe dọa đến ổn định xã hội ở nước này. Kết quả thăm dò này được công bố một ngày trước khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 khai mạc. Thủ tướng Ô Gia Bảo, người sẽ rời khỏi chức vụ sau đại hội lần này, và các lãnh đạo khác của Trung Quốc đã từng kêu gọi cải tổ chính trị, nhưng cải tổ này chủ yếu đối với họ là tinh giản biên chế nhà nước và tách biệt rõ hơn vai trò của đảng với vai trò của chính quyền. Mặt khác, tất cả các lãnh đạo chính trị Trung Quốc cũng như các bình luận gia của tờ Global Times vẫn nhắc đi nhắc lại rằng sẽ không có chuyện thiết lập một thể chế đa đảng theo kiểu phương Tây ở Trung Quốc. Hôm qua, tờ Thanh niên Nhật Báo Trung Quốc cũng vừa công bố kết quả một điều tra dư luận cho thấy là đối với người dân Trung Quốc, bất bình đẳng xã hội và nạn lạm quyền là những vấn đề có nguy cơ gây cản trở sự phát triển của đất nước trong 10 năm tới.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sẵn sàng chuyển giao quyền hành cho ông Tập Cận Bình. Một ngày trước khi khai mạc Đại hội Đảng 18, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ là người chỉ đạo các công việc của Đại hội. Một động thái khẳng định việc ông Tập Cận Bình sẽ chính thức lên thay thế ông Hồ Cẩm Đào lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 7 tháng 11 tại Bắc Kinh, người phát ngôn của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, ông Thái Minh Chiếu thông báo Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 sẽ khai mạc vào 9 giờ sáng ngày 8 tháng 11 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Đại hội diễn ra 7 ngày từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 11. Theo phát ngôn viên của đại hội, ông Hồ Cẩm Đào sẽ có bài diễn văn quan trọng khai mạc đại hội. Ông Thái Minh Chiếu cho biết, hội nghị chủ bị đại hội 18 đã thông qua việc chỉ định ông Tập Cận Bình làm tổng thư ký đại hội. Theo truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người điều hành các công việc của đại hội chính là người sẽ kế thừa vị trí lãnh đạo đảng của khóa trước. Việc bầu tổng bí thư tại đại hội chỉ mang tính hình thức. Được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Chủ tịch nước từ năm 2008, như vậy là từ sau Đại hội 18, ông Tập Cận Bình, 59 tuổi, sẽ chính thức thay thế ông Hồ Cẩm Đào vào chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời nắm chức Chủ tịch nước. Chức vụ nhà nước này sẽ được thông qua chính thức tại khóa họp Quốc hội đầu tiên năm 2013. Cùng với việc thay đổi lãnh đạo đảng, các vị trí chủ chốt khác trong bộ máy nhà nước Trung Quốc cũng sẽ được đảng đề nghị thông qua tại kỳ họp Quốc hội này.
Hàn Quốc tiến hành kiểm tra toàn bộ các lò phản ứng hạt nhân sau vụ tai tiếng hối lộ. Ủy ban An ninh và An toàn Hạt nhân Hàn Quốc vào hôm nay đã loan báo việc sẽ cho kiểm tra toàn bộ 23 lò phản ứng hạt nhân trên toàn quốc. Quyết định này được đưa ra sau vụ tai tiếng hối lộ và giấy chứng nhận an toàn khả nghi đang gây lo ngại về tính an toàn các nhà máy điện hạt nhân Hàn Quốc. Trả lời hãng tin AFP, bà Shim Eun-jung, phát ngôn viên ủy ban nói trên cho biết là tất cả 23 lò phản ứng đang hoạt động và 5 lò khác trong tiến trình xây dựng sẽ bị kiểm tra. Các nhà cung cấp bị tình nghi trưng ra những giấy chứng nhận giả về tính phù hợp với các quy định an toàn cho các lò phản ứng của tập đoàn nhà nước KHNP. Ủy ban cũng sẽ cho mở điều tra về các quan hệ khả nghi trong nội bộ tập đoàn KHNP mà một số lãnh đạo đã vừa xin từ chức, như chủ tịch Kim Jong-seop phải ra điều trần trước Quốc hội vào hôm nay. Các nhà máy điện hạt nhân Hàn Quốc đã bị hàng loạt sự cố trong thời gian gần đây. Riêng trong năm nay, chỉ hai lò phản ứng ở nhà máy Yongwang ở vùng Tây Nam vừa bị đóng cửa vì linh kiện thiết bị không phù hợp. Vào tháng 10 vừa qua, thì một lò phản ứng bị đóng vì thiết bị kiểm tra hư, một lò khác tự ngưng hoạt động vì máy bơm nước làm nguội bị hỏng. Vào tháng 7, thì một lò phản ứng khác, 1.000 MW, cũng ở nhà máy Yongwang, đã tự ngưng hoạt động với cùng nguyên nhân. Các nhà máy điện hạt nhân Hàn Quốc cung cấp khoảng 35% điện tiêu thụ tại nước này. Hôm thứ Hai, thì chính phủ Hàn Quốc cảnh báo là có nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng vào mùa đông này do việc hai lò phản ứng tại nhà máy Yongwang phải ngưng hoạt động, ít ra là cho đến tháng Giêng sắp tới. Kinh tế vùng sử dụng đồng euro vẫn rất ảm đạm. Trong bản dự báo kinh tế công bố vào hôm nay, Ủy ban châu Âu đã phát họa một chân trời không mấy sáng sủa của khu vực đồng euro, tăng trưởng yếu kém, thất nghiệp gia tăng, không kỷ luật chi tiêu ngân sách. Trong tình hình đó, thì Bruxelles đã hạ thấp dự báo tăng trưởng cho vùng đồng tiền chung. Theo dự báo, thì GDP các nước trong vùng sử dụng đồng euro sẽ co thắt 0,4% vào năm 2012 này, cao hơn dự kiến đưa ra hồi mùa xuân. GDP năm 2013 sẽ tăng lên nhưng chỉ ở mức 0,1%. Có lẽ phải chờ đến năm 2014 thì khu vực đồng tiền chung châu Âu mới có được tỷ lệ tăng trưởng hơn 1%, tức là vào khoảng 1,4%. Trong những quốc gia bị đình đốn nặng nề nhất có Tây Ban Nha và Ý. Riêng Pháp thì năm 2013 tăng trưởng không quá 0,4%, trong lúc mà Paris dự kiến đến 0,8%. Riêng năm nay, Ủy ban châu Âu cho là tăng trưởng Pháp chỉ độ 0,2%. Và trong tình hình này, theo Bruxelles, công ty xí nghiệp Pháp sẽ không tạo thêm việc làm để duy trì mức lời và năng suất của họ. Trong khi đó, thì nạn thất nghiệp và thuế làm giảm đi sức mua các hộ gia đình Pháp và phải đợi đến năm 2014 thì tăng trưởng Pháp mới có thể lên 1,2%. Còn tại Đức, nước đầu tàu và vững mạnh nhất châu Âu, thì năm chuyên gia kinh tế hàng đầu cố vấn cho chính phủ vào hôm nay cũng dự báo tăng trưởng kém cho năm 2013 chỉ tăng 0,8%, không hơn tăng trưởng năm 2012 này. Đây là dự kiến cho là bi quan nhất cho năm tới.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Tổng thống Obama củng cố vị thế của ông trong lịch sử.
Tái đắc cử sau một nhiệm kỳ đầy cam go và sau một chiến dịch tranh cử quyết liệt, Barack Obama như vậy là đã củng cố vị thế của ông trong lịch sử với tư cách vị Tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ. Tính từ năm 1945 cho đến nay, trước ông Obama, chỉ có một Tổng thống Dân Chủ duy nhất nắm quyền lãnh đạo Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ, đó là Bill Clinton. Nhưng vào thời ông Clinton, tình hình kinh tế Mỹ khá hơn nhiều so với hiện nay, với mức thất nghiệp lên tới 7,9%. Trong lịch sử nước Mỹ, chưa có vị Tổng thống nào tái đắc cử khi tỷ lệ thất nghiệp vượt qua mức 7,2%. Đắc cử Tổng thống lần đầu tiên vào năm 2008 với những khẩu hiệu hy vọng và thay đổi. Lần này, vị Tổng thống Dân Chủ cũng đã thuyết phục người dân Mỹ rằng ông sẽ làm tốt hơn đối thủ Cộng hòa Mitt Romney trong việc hồi phục nền kinh tế Hoa Kỳ, mặc dù nước này còn đang gượng dậy sau 4 năm khủng hoảng. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Obama đã thực hiện được dự án đầy tham vọng, đó là cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế của nước này. Nhưng về mặt kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao hơn 2,9 điểm so với thời kỳ trước khủng hoảng. Nợ của nhà nước liên bang thì đã tăng thêm hơn phân nửa khi từ năm 2009. Vị Tổng thống Dân Chủ cũng đã chưa thông qua được luật cải tổ về nhập cư, cũng như chưa thực hiện được kế hoạch chuyển tiếp sang các năng lượng xanh. Thật ra không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu ông Obama, vì trong hai năm qua Tổng thống Mỹ luôn gặp cản lực từ phe Cộng hòa, đặc biệt kể từ khi đảng này giành được đa số ở Hạ viện cuối năm 2010. Các chuyên biểu Cộng hòa vẫn luôn tìm cách cắt giảm chi tiêu nhà nước, nhưng dứt khoát không tăng thuế, khiến ông Obama bị bó tay trong nhiều hồ sơ. Hậu quả của cuộc chung sống đầy xung khắc này là chính trường nước Mỹ đã mấy lần gặp bê tắc. Sau bầu cử ngày hôm qua, Tổng thống Obama sẽ phải chịu đựng thêm ít nhất 2 năm nữa cuộc chung sống này. Trước mắt từ đây đến cuối năm, các chuyên biểu Dân Chủ và Cộng hòa sẽ phải thỏa thuận với nhau về vấn đề ngân sách. Nếu không đạt được thỏa thuận, kể từ ngày 1 tháng Giêng năm tới, các biện pháp cắt giảm chi tiêu và tăng thuế sẽ tự động có hiệu lực, có nguy cơ khiến cho kinh tế Mỹ rơi trở lại vào suy thoái. Quốc hội Mỹ cũng phải nhanh chóng đạt thỏa thuận về nợ công để tránh cho Hoa Kỳ rơi vào tình trạng vỡ nợ. Hồ sơ này vẫn gây xáo động chính trường nước Mỹ kể từ khi cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's đánh rớt hạng điểm 3 chữ A đối với Hoa Kỳ. Về mặt đối ngoại, điểm đáng chú ý trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Obama đó là Hoa Kỳ đã chuyển hẳn trọng tâm sang châu Á, khác hẳn với thời George Bush. Ông Obama cũng đã thực hiện lời hứa rút quân khỏi Iraq, nhưng lại tăng thêm quân ở Afghanistan với mục tiêu tận diệt quân khủng bố Al-Qaeda. Trong cuộc chiến này, Tổng thống Mỹ đã giành thắng lợi vang dội với việc hạ sát trùm khủng bố Bin Laden. Ông cũng đã bắt đầu triệt thoái quân dần dần khỏi Afghanistan. Nhưng tại Trung Đông, ông Obama đã không thúc đẩy được tiến trình hòa bình và đã tỏ ra hơi bị động trước phong trào dân chủ mùa xuân Ả Rập. Chính quyền Obama cũng vất vả đối phó với hiểm họa hạt nhân Iran trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc và Nga không được hoàn toàn êm thấm. Sau nhiệm kỳ đầy khó khăn vừa qua, và cho dù đã gây thất vọng cho nhiều cử tri, ông Obama nay tiếp tục muốn là biểu tượng của thay đổi. Nhưng con đường 4 năm tới sẽ vẫn còn rất nhiều chông gai đối với vị Tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát hành từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, kế đến là tạp chí Cộng đồng của Trọng Thành với chủ đề Giới trẻ Việt Nam và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn, mời quý vị nghe nhà báo Phạm Trần phân tích do đâu Tổng thống Obama tái đắc cử. Chào nhà báo Phạm Trần. Dạ thưa anh, chưa bao giờ mà một cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lại có thể nói là gây go, hào hứng như lần này. Và rốt cuộc thì ông Obama lại tái đắc cử. Thưa anh, theo anh thì những yếu tố nào đã dẫn đến chiến thắng của ông Obama?
Vâng thưa chị, để em có thể vắn tắt là cái lý do thứ nhất là ông Obama đã có một cái guồng máy tranh cử hết sức là hiệu nghiệm. Họ đã vận động từ lâu và họ đã giữ vững những cái số phiếu ở những cái tiểu bang then chốt để mà hội đủ 270 phiếu của cử tri đoàn nước Mỹ trong tất cả các cái 9 tiểu bang ở cái vùng trung tây của nước Mỹ đó, thì ông Obama chỉ thua có một tiểu bang là North Carolina và một tiểu bang nhỏ là Indiana, tức là hai tiểu bang. Còn tất cả lại 7 tiểu bang là những cái tiểu bang mà có những lá phiếu quyết định và những cái lá phiếu lớn thì ông Obama đều thắng. Mà cái thắng lớn nhất của ông Obama là ở ngay cạnh sát thủ đô Hoa Kỳ đó là tiểu bang Virginia. Và tiểu bang Florida là cái nơi mà có đông người Hispanic là người Nam Mỹ cũng như là những người già về hưu ở đó. Thành ra ông Obama đã đánh bại ông Mitt Romney. Và đặc biệt ở cái tiểu bang Ohio là cái tiểu bang có kỹ nghệ xe ô tô của Hoa Kỳ, là cái nơi mà ông Obama trong cái nhiệm kỳ đầu tiên ông đã cứu vớt cái nền kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ và ở đó đã dành cho ông 18 phiếu. Và tất cả mọi cái hy vọng của ông Mitt Romney đều đã tan biến ngay sau khi kết quả của Ohio cũng như là kết quả ở ngay cái tiểu bang nơi sinh quán của ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa là ông Paul Ryan ở Wisconsin thì cho thấy là ông Mitt Romney đã thua, và quả thật là ông Mitt Romney đã thua. Và ông Obama đã chiếm được những cái số phiếu rất lớn của người da màu, người Mỹ gốc Phi Châu, người Nam Mỹ, người dân thiểu số và đặc biệt là của giới trẻ cũng như là của giới phụ nữ, là những cái lá phiếu mà năm 2008 ông đã thắng cử tổng thống trên đối thủ của ông là ông thượng nghị sĩ John McCain của Đảng Cộng Hòa. Thì giờ đây tất cả những cái lá phiếu đó Đảng Dân Chủ đã bảo vệ được, và đấy là lý do đưa đến cái chiến thắng cho ông Obama, mặc dù là cái cuộc tranh cử hết sức là gay gắt. Cho đến giờ phút chót thì không ai có thể ngờ được rằng cái kết quả nó sẽ nhanh chóng đến như thế. Mọi người đều cứ ngờ rằng phải chăng nước Mỹ lại trở lại cái cuộc bầu cử năm 2000, tức là giữa ông nguyên phó tổng thống Al Gore của Đảng Dân Chủ chống lại ông ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa lúc đó là ông George W. Bush, và mãi tới gần 2 ngày sau thì mới có cái kết quả sau cái phán quyết của tối cao pháp viện. Và cái cuộc bầu cử tối ngày hôm qua của Hoa Kỳ đã đưa đến cho nước Mỹ những cái giờ phút rất là hồi hộp, nhưng mà cuối cùng thì ông Obama đã thắng cử đó thưa chị.
Dạ thưa vâng, thưa anh, phản ứng của dư luận ra sao ạ?
Vâng, cái phản ứng đầu tiên của người Mỹ cũng như là của các nhà bình luận của nước Mỹ cho đến sáng ngày hôm nay thì cho thấy là thứ nhất là cái guồng máy tranh cử của ông Obama rất là hiệu nghiệm, và cho rằng là ông Obama đã vượt được cái đối thủ của ông ấy trong cái tuần lễ sau cùng. Cũng vì cái trận bão rất lớn tấn công vào nước Mỹ, và người ta mới thấy rằng là cái khả năng vận động người dân cũng như là cái vận động gồng máy của chính quyền Hoa Kỳ để mà cứu giúp những nạn nhân của trận bão lụt đó. Và người ta thấy là cái tư cách lãnh đạo của ông Obama đã vượt lên cao hơn mọi cái sự chờ đợi của người ta, và người ta đã quay, thay vì ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa thì người ta đã quay sang ủng hộ ông Obama, và người ta thấy rằng là ông Obama đã có đủ cái tư cách để tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ. Và các nhà bình luận thì cho rằng là giờ đây, tuy là ông Obama đã thắng cử, nhưng mà ông Obama vẫn phải đối phó với một cái quốc hội mà Đảng Dân Chủ chỉ nắm được cái đa số ở Thượng nghị viện. Ngược lại thì Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục chiếm đa số ở Hạ nghị viện, là cái nơi mà cái ngân sách sắp tới đây để mà cân bằng ngân sách cũng như là để mà tạo công ăn việc làm cũng như là cái chính sách kinh tế của nước Mỹ trong vòng 4 năm tới vẫn tiếp tục gặp khó khăn, là vì cái ông ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa là ông dân biểu Paul Ryan thì ông ấy tiếp tục đắc cử cái chức dân biểu của ông ấy, và ông lại là cái chủ tịch ủy ban ngân sách của bên Hạ nghị viện và là cái người đã kiên quyết tranh đấu và tấn công ông Obama trong cái cuộc tranh cử cũng như là tại Hạ viện, là ông ấy quyết tâm là ông ấy cắt giảm cái ngân sách chi tiêu của ông Obama, không cho ông Obama chi tiêu một cách bừa bãi. Thì đấy là những cái điều mà ông Obama phải đối phó, và mọi nhà bình luận cũng như là người dân Mỹ chờ đợi là cái khả năng làm việc của ông Obama. Vì vậy cho nên là trong cái bài diễn văn chào mừng cái chiến thắng của ông ta cũng như là cảm ơn cái sự tranh cử hết sức là gay gắt của bên phía Cộng Hòa đó, thì ông ấy nói rằng là ông sẽ làm việc với lưỡng đảng quốc hội cũng như là các lãnh tụ của đôi bên, và đặc biệt là ông ấy nói là ông ấy sẽ ngồi xuống để mà nói chuyện với đối thủ của ông là ông Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa để hai người cùng thảo luận làm thế nào để mà ổn định được cái tình hình của nước Mỹ. Giờ đây là nước Mỹ chỉ còn một cái việc phải làm là làm sao đoàn kết được mọi người của mọi đảng cũng như là của mọi sắc dân của nước Mỹ để mà xây dựng nước Mỹ, để mà tạo công ăn việc làm. Và ông ấy sẵn sàng, ông ấy lắng nghe tất cả những cái tiếng nói của bên phía đối lập cũng như là của các lãnh tụ quốc hội, đặc biệt là bên phía Cộng Hòa. Thành ra ai cũng nghĩ rằng là ông Obama sẽ cố gắng làm cái việc đó, và tối hôm qua ông ấy đọc một cái bài dẫn văn dài gần 30 phút đồng hồ, và ông ấy nói rằng ông ấy sẽ đặt cái quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết, đặt cái quyền lợi của mọi sắc dân, của mọi khuynh hướng, chứ không phải là của phe thắng cử trong cuộc tranh cử tổng thống ngày 6 tháng 11. Và đấy là cái phản ứng của dư luận, và người ta vẫn chờ đợi xem rằng là ông Obama có thể vượt qua được những cái trở ngại đó không đó, thưa chị.
Dạ thưa vâng, như anh vừa nêu lên thì đó là những cái chuyện cấp bách mà tân tổng thống phải làm ạ.
Vâng, thưa đúng như thế, là bởi vì cái vấn đề kinh tế của nước Mỹ bây giờ tạo làm sao để mà tạo công ăn việc làm, là vì nước Mỹ vẫn còn khoảng chừng độ 11 cho đến 13 triệu người Mỹ không có tìm được công ăn việc làm, và cái nền kinh tế nó vẫn không có tiến được đến cái mức độ mà người ta chờ đợi là phải quân bình ngân sách, là vì nước Mỹ bây giờ thâm thủ ngân sách rất lớn, vào khoảng 16 tỷ đô la nước Mỹ đang nợ nần. Và làm sao để mà cái khoản tiền của người dân không có bị mất đi, phải có tạo công ăn việc làm. Nhưng mà ông Obama thì ông ấy trong thời gian tranh cử thì ông ấy lập đi lập lại là ông phải cố gắng để mà làm sao để mà đánh thuế vào những cái người giàu của nước Mỹ, tức là 2% những người dân của nước Mỹ là những người tỷ phú. Những người đó bây giờ phải đóng thuế để mà đóng góp vào cái nền kinh tế của nước Mỹ, chứ không thể nào mà người giàu mà lại đóng thuế ít hơn những người nghèo. Và ông ấy quyết tâm là ông ấy làm cái điều đó, nhưng mà ai cũng nghĩ rằng là bởi vì cái Hạ nghị viện vẫn là trong tay của Đảng Cộng Hòa, thành ra người ta không biết là ông Obama trong 4 năm tới đây ông có làm được không. Nhưng mà ngược lại thì người ta cũng thấy là trong cái cuộc tranh cử vừa rồi thì bên phía bên Hạ nghị viện thì Đảng Cộng Hòa cũng đã mất một số ghế, không có cái chiếm cái đa số mà tuyệt đối. Trước đây là Đảng Cộng Hòa có tới 50 ghế đa số. Ở giờ đây thì Đảng Cộng Hòa chỉ còn vào khoảng độ 41 hay là 42 ghế. Trong khi đó bên Thượng viện thì Đảng Dân Chủ vẫn nắm đa số. Thành ra người ta vẫn hy vọng là 4 năm nhiệm kỳ 2 của ông Obama thì ông sẽ làm mọi việc. Và Đảng Cộng Hòa cũng phải tìm cách để mà có những cái chính sách ôn hòa hơn, chứ không phải là cứng rắn. Là vì trong cái nhiệm kỳ đầu đó thì họ mà tìm mọi cách để họ đánh bại ông Obama khi mà ông Obama ra tái tranh cử. Nhưng mà giờ đây thì ông Obama chỉ còn có 4 năm, tức là nhiệm kỳ thứ hai của ông không có được quyền ứng cử nữa, thì tất nhiên là Đảng Cộng Hòa cũng phải tìm cách để mà thảo luận về cái vấn đề làm sao để mà có được những cái sự đồng ý chung của hai đảng, chứ không thể nào mà cứ tiếp tục gay gắt chống chính sách của ông Obama đã, thưa chị.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần tại Washington. RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Tổng thống Mỹ Obama tái đắc cử nhiệm kỳ 2, nhưng đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát Hạ viện.
Thủ tướng Nga thăm chính thức Việt Nam, thúc đẩy đàm phán tự do thương mại.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sẵn sàng chuyển giao quyền lực lãnh đạo cho ông Tập Cận Bình.
Hàn Quốc tiến hành kiểm tra toàn bộ các lò phản ứng hạt nhân sau một vụ tai tiếng hối lộ.
Ủy ban châu Âu hạ thấp dự báo kinh tế cho khu vực đồng euro.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Obama củng cố vị thế của ông trong lịch sử.
Barack Obama tái đắc cử nhờ chiến lược giành cử tri cố hữu tại các tiểu bang trọng điểm. Nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
Tiếp tục chương trình sau đây là một điểm báo do Lê Phước thực hiện.
Điểm báo.
Trong cùng một tuần lễ tại hai quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực trên thượng tầng, Tổng thống Obama đã tái cử. Còn tại Trung Quốc thì dù ngày mai Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 18 mới khai mạc nhưng kết quả đã được định, ông Tập Cận Bình sẽ thế ông Hồ Cẩm Đào và ông Lý Khắc Cường sẽ thay ông Ôn Gia Bảo. Nhật báo Công giáo La Khoa nhân sự kiện này đăng bài phân tích quan hệ giữa hai nước.
Nhiều nhà quan sát nhận định thế kỷ 21 là thế kỷ đối đầu của Mỹ và Trung Quốc. Ấy thế nhưng La Khoa lại cho rằng, dù có nhiều tiềm năng đối đầu về quân sự và kinh tế, nhưng tình hình thế giới đã khiến các nước ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, trong đó có Mỹ và Trung Quốc. Bởi vậy, bên cạnh sự đối đầu, thì ắt hẳn còn có sự nương tựa lẫn nhau của hai nền kinh tế mạnh nhất thế giới này. Nhìn vào lĩnh vực quân sự, La Khoa nhận định, từ những năm 1980, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu được chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa. Ngân sách dành cho quân đội của Trung Quốc không ngừng tăng và hiện đạt 129 tỷ đô la. Lập trường chính thức của Trung Quốc là bảo vệ lãnh thổ và chuẩn bị đương đầu với các xung đột quân sự từ mọi phía. Và theo tờ báo, trong mọi phía đó thì hàng đầu là đối lại với ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương và châu Á, nơi mà Trung Quốc muốn thiết lập bá quyền. Còn đối với Hoa Kỳ, năm 2011, nước này dành đến 711 tỷ đô la cho chi tiêu quốc phòng, tức chiếm 41% chi tiêu quốc phòng của toàn thế giới. Trong những năm tới, dù cắt giảm ngân sách, nhưng dự phóng ngân sách của Lầu Năm Góc sẽ dao động từ 650 đến 700 tỷ đô la. Như vậy vẫn còn cao hơn rất nhiều so với Trung Quốc, và Mỹ vẫn sẽ là đệ nhất cường quốc quân sự thế giới. Còn ở Thái Bình Dương, hạm đội của Mỹ đóng tại Ấn Độ Dương cũng có đến 180 đơn vị, với 2.000 máy bay và 125.000 quân nhân. Mỹ cũng có các đồng minh thân cận trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Chính phủ Mỹ cũng đã chuyển hướng tập trung quân sự về vùng châu Á-Thái Bình Dương để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mỹ đã tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực như Philippines, Việt Nam, Indonesia, Singapore và Malaysia. Bàn về sự ảnh hưởng trên thế giới, La Khoa nhấn mạnh, thế giới có một sự ngờ vực đối với Bắc Kinh. Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới, thế nhưng tầm ảnh hưởng về kinh tế và văn hóa của nước này trên thế giới vẫn còn hạn chế. Trung Quốc cũng đã ra sức thành lập ở nhiều nơi trên thế giới các viện Khổng Tử để truyền bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa. Ấy thế nhưng, La Khoa cho rằng điều đó chưa đủ. Thế giới đang tỏ ra ngờ vực về những giá trị văn hóa thật sự mà Trung Quốc muốn truyền bá. Trong khi đó, La Khoa cho rằng các giá trị văn hóa, chính trị và ngoại giao của Hoa Kỳ vẫn luôn thu hút thế giới. Hoa Kỳ chiếm đến 40% các trường đại học lớn trên thế giới. Hoa Kỳ cũng là nước chi tiêu nhiều nhất cho nghiên cứu và phát triển. Hoa Kỳ cũng thống trị lĩnh vực công nghệ cao. Trong khi đó, tuổi trẻ Trung Quốc phải học tiếng Anh từ cấp 1 và đã quá quen thuộc với các nhãn hiệu đến từ nước Mỹ. Thế nhưng tuổi trẻ Hoa Kỳ và châu Âu thì không quen uống trà Trung Quốc hay nói chuyện bằng tiếng Hoa khi đi du lịch thế giới. Mấy thập niên qua, kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng với mức tăng trưởng bình quân 10%. Thế nhưng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là không bền vững vì nhắm mắt chạy theo tăng trưởng GDP mà để phát sinh bất bình đẳng xã hội, nạn phân hóa giàu nghèo và tình trạng ô nhiễm môi trường. Nền kinh tế này vốn dựa vào đầu tư và xuất khẩu, nhưng trong bối cảnh kinh tế phương Tây đang khó khăn, xuất khẩu Trung Quốc giảm đi, đầu tư tuột dốc và tăng trưởng vì thế cũng đã mất đà. Trong lĩnh vực kinh tế thì Hoa Kỳ hiện chưa thoát khỏi khủng hoảng. Tăng trưởng của Hoa Kỳ hiện tại chỉ mới ở mức 2%, tỷ lệ thất nghiệp thì ở mức trên dưới 8%, bảo hiểm xã hội đang hạn chế. Trung Quốc hiện đang nắm trong tay rất nhiều trái phiếu của Mỹ. Trong thời gian tới, các lãnh đạo tăng cử của hai nước sẽ đối đầu với hàng loạt thách thức. Đối với Trung Quốc, dù kinh tế phát triển nhanh, nhưng bất bình đẳng xã hội nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường cũng đáng báo động, nạn tham nhũng hoành hành. Lòng tin của dân vào đảng giảm sút nghiêm trọng, dư luận bức xúc gây nguy cơ bạo động cho xã hội. Đối với Hoa Kỳ, trong thời gian tới, nợ công là vấn đề hóc búa nhất cần giải quyết. Sắp tới để hạn chế nợ công, chính phủ Mỹ sẽ phải cắt giảm chi tiêu, và nếu cắt giảm chi tiêu thì sẽ ảnh hưởng đến chế độ hưu bổng, đến an sinh xã hội, đến quốc phòng, tức đến hồ sơ nhạy cảm nhất. Về việc Trung Quốc nắm nhiều trái phiếu của Mỹ, nếu Trung Quốc nắm càng nhiều thì hai bên càng lệ thuộc lẫn nhau, bởi khi món nợ càng cao thì khi con nợ chết, chủ nợ cũng không sống nổi.
Mỹ và Trung Quốc lệ thuộc và đối đầu nhau như thế, còn châu Âu có trọng lượng như thế nào trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc? Lão Khoa có bài nhận định về chủ đề này với dòng tựa: đứng giữa hai đại gia, EU phải tìm ra một vị trí.
Phải tìm cho ra, tức hiện tại là chưa có vị trí đáng kể. Đối với Mỹ, châu Âu chỉ là một không gian thương mại không hơn không kém. Chính sách chuyển ưu tiên chiến lược về vùng châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Obama cho thấy trong suốt nhiệm kỳ đầu, ông Obama đã không xem trọng quan hệ với châu Âu nói chung và thậm chí với các lãnh đạo châu Âu nói riêng. Trong Thượng đỉnh Mỹ-Liên hiệp châu Âu diễn ra năm 2009 tại Washington, Tổng thống Obama chỉ dành chưa tới 2 tiếng đồng hồ có mặt tại hội nghị. Ông cũng không dành thời gian đến Berlin tham dự lễ kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ. Cũng như Mỹ, Trung Quốc lo ngại khủng hoảng kinh tế châu Âu, vì châu Âu là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu của Mỹ và Trung Quốc. Thế nhưng, Trung Quốc vẫn ở thế thượng phong vì nắm trong tay một khối lượng khổng lồ ngoại tệ và sẽ có đủ sức để mua lại nợ công của châu Âu. Một chuyên gia nhận định, đối với Mỹ và Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu chỉ là một khối quốc gia hoạt động thiếu đoàn kết. Vì thế, tờ báo nhận định, điều đó đã cho các đối tác Mỹ và Trung Quốc có cơ hội trục lợi từ việc thiếu đoàn kết này.
Bàn riêng về những thách thức đối với thế hệ lãnh đạo mới tại Trung Quốc trong thời gian sắp tới, nhật báo Liberation đăng bài nhận định Trung Quốc, cường quốc, có chân đất sét.
Trung Quốc thu hút đầu tư nước ngoài vì có thị trường nhân công giá rẻ. Bởi thế các công ty phương Tây đổ xô chuyển nhà máy sản xuất đến Trung Quốc, kéo theo tình trạng mất việc làm và thất nghiệp ngày càng tăng ở châu Âu và Mỹ, góp phần tạo nên cuộc khủng hoảng hiện tại. Phương Tây khủng hoảng thì việc xuất khẩu của Trung Quốc bị thiệt hại và kéo theo nền kinh tế mất đà tăng trưởng. Thêm vào đó, mấy năm nay lương công nhân tại Trung Quốc được chính phủ Trung Quốc buộc tăng lên rất nhiều. Vì thế, các nhà đầu tư nước ngoài rủ nhau tìm đến những nước Đông Nam Á có thị trường lao động giá rẻ khác. Trong bối cảnh đó, các lãnh đạo tân cử của Trung Quốc sắp tới sẽ đương đầu với nhiều thách thức. Nếu giảm lương công nhân để giữ chân các nhà đầu tư thì sẽ làm giảm sức mua nội địa, mà sức mua nội địa lại là một chính sách then chốt mà Trung Quốc muốn dựa vào để thoát khỏi mô hình phát triển lệ thuộc vào thị trường nước ngoài như hiện nay. Chưa kể là giảm lương sẽ làm tăng bất ổn xã hội, trong bối cảnh lòng tin người dân vào nhà cầm quyền giảm sút bởi nạn quan liêu, tham nhũng, bất công, bất bình đẳng xã hội. Còn nếu như để lương tăng như hiện nay, thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rủ nhau đi xứ khác. Trong bối cảnh đó, chấp ưu lãnh đạo lại chia phe đấu đá thanh trừng dữ dội chưa từng thấy. Giới quân đội thì luôn có tiếng nói. Trong tương lai, quân đội có thể trở thành một nhân tố quan trọng trong việc chơi gián bài chủ nghĩa dân tộc, một chiêu thức từng làm kinh hãi các nước láng giềng. Tác giả kết luận, mô hình phát triển của Trung Quốc đến hiện tại đã hết hơi. Sự phát triển của Trung Quốc chỉ còn giữ được nếu ổn định xã hội được đảm bảo.
Đến với cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, nhân sự kiện tổng thống Obama vừa tái đắc cử, nhật báo Le Figaro có bài nhìn về sự thay đổi của ông trong nhiệm kỳ qua. Bài viết chạy dòng tựa đáng chú ý: quyền lực đã làm thay đổi con người, của sự thay đổi như thế nào?
Khi ông Obama đắc cử hồi năm ấy, ông Obama đi thăm châu Âu, cởi mở hơn với Nga và thế giới Hồi giáo, tỏ ra có thiện chí đàm phán với Iran, muốn kết tình thân thiện với Trung Quốc. Thậm chí, ông còn được Ủy ban Nobel Na Uy trao cho giải Nobel Hòa Bình. Thế nhưng, sự hăm hở của ông Obama đã bị thực tế chính trường làm thay đổi. Ông tiếp tục quá trình tấn công khủng bố và còn làm dữ dội hơn so với thời Tổng thống Bush. Ông đã không ngần ngại bí mật cho tấn công hạ sát Bin Laden trên lãnh thổ Pakistan. Ông cũng cho tăng thêm quân ở Afghanistan. Ông nhanh chóng từ bỏ quyết tâm đóng cửa toàn bộ nhà tù Guantanamo. Những hành động này không khác gì lập trường của Đảng Cộng Hòa. Thế nhưng Tổng thống Obama lại không được sự yêu mến của Đảng Cộng Hòa, bởi vì đảng này luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho ông trên tất cả các hồ sơ. Thêm vào đó, ông Obama thiếu khả năng ngoại giao và không tích cực tìm kiếm các mối quan hệ, ông cũng tỏ ra xa cách với người dân. Tờ báo cho rằng, ông Obama đã tỏ ra có chút mệt mỏi và đã ý thức được rằng giấc mơ 2008 đã qua đi, và ông cũng ý thức được những khó khăn trong nhiệm kỳ 4 năm tới mà ông vừa được người dân Mỹ một lần nữa tin tưởng trao chìa khóa tòa Bạch Ốc. Sau đây xin mời quý vị đến với tạp chí Cộng đồng, Trọng Thành thực hiện về đề tài Giới trẻ Việt Nam với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
My hope is with you. My fight is for you. Make sure that in this country, no matter who you are, no matter where you come from, no matter how you got started, here in America you can make it if you try. That's why I'm asking for your vote.
I think that the election comes down to this question. Do you want four more years like the last four years?
No.
Or do you want real change?
Yeah.
President Obama promised change, but he couldn't deliver it. I promise change and I have a record of achieving it.
Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa kết thúc sau nhiều tháng tranh cử quyết liệt, với kết quả Tổng thống đương nhiệm Obama tái đắc cử. Sự kiện chính trị được đặc biệt quan tâm tại Hoa Kỳ được đón nhận như thế nào tại Việt Nam, đặc biệt đối với giới trẻ? Đây là chủ đề chính của tạp chí Cộng đồng của FFI ngày hôm nay. Khách mời của chúng ta hôm nay là nhà nghiên cứu Phạm Hồng Sơn, các nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thu Thảo, Hoàng Đức Minh, Trần Mai Phương, nhà doanh nghiệp trẻ Đặng Minh Phương và cây bút chính luận Huỳnh Thục Vi. Trước hết, xin mời quý vị nghe tiếng nói của chị Nguyễn Thu Thảo, một cựu du học sinh tại Mỹ, mô tả mối quan tâm của các bạn trẻ Việt Nam đối với cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.
Tôi có đến gần 500 người bạn trên Facebook và tôi quan sát thấy là các bạn tôi thuộc thế hệ của tôi cũng có thế hệ lớn hơn và kể cả những người trẻ hơn như những người trong lứa tuổi 20-30 thì họ thường trao đổi, bình luận liên quan đến chuyện bầu cử Tổng thống Mỹ. Rồi càng những ngày đến gần bầu cử thì trao đổi trên Facebook càng trở nên sôi nổi. Mọi người thì quan tâm đến cái quá trình này theo nhiều cái lý do khác nhau. Có người quan tâm đến cái quá trình bầu cử này để xem kết quả này có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không. Có người thì quan sát cái quá trình tranh luận của hai ứng cử viên để xem cái chính sách của họ đối với châu Á, đặc biệt là đối với Trung Quốc như thế nào. Và từ đó thì có ảnh hưởng gián tiếp đến Việt Nam ra làm sao. Có người thì lại muốn xem cái tinh thần dân chủ được phát huy như thế nào trong bầu cử ở Mỹ.
Tiếp theo đây là tiếng nói của nhà nghiên cứu độc lập Phạm Hồng Sơn từ Hà Nội.
Theo tôi quan sát được thì từ năm 2008 giờ, sự chú ý của giới trẻ đối với cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã có một cái sự tăng lên nhất định. Qua quan sát của tôi thì mới chú ý ở mức độ là quan tâm là cái cuộc bầu cử này nó diễn ra giữa những cái ứng cử viên nào, và hai là những cuộc tranh luận của hai ứng cử viên. Qua những cái cuộc tranh luận mà được truyền hình trực tiếp thì ngay kể cả truyền thông của Việt Nam họ cũng đưa tin trên báo chí truyền thông nhà nước và kể cả trên TV của chính quyền hiện nay. Thì cái đấy nó cũng là một trong những cái mà nguyên nhân làm cho giới trẻ người ta chú ý đến. Còn một cái nguyên nhân nữa tôi cho rằng rất quan trọng là những người mà quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ thì thường là những người mà họ đã có một cái chút mối quan tâm đến tình hình chính trị của Việt Nam hiện nay. Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ nó có rất nhiều những cái điểm mà gây cho họ cái sự hưng phấn, hấp dẫn. Ví dụ như những cái thông tin về những cử viên thì luôn luôn được các báo chí của nước Mỹ và báo chí của thế giới, kể cả Việt Nam, đưa tin rất là nhanh và cập nhật thường xuyên, rõ ràng và có những cái điểm mà đối với họ là những điểm rất là đặc biệt. Ví dụ như về đời tư của những ứng cử viên đó, về những vấn đề chi tiêu thì kể cả những cái cương cứng chính trị của họ hoàn toàn là được đưa gần như được đưa công khai trên mặt báo chí, khác với cái tình hình chính trị ở Việt Nam là những cái cuộc bầu cử hoặc là những cái vấn đề mà tạo ra một cái vị trí nào đó ở trong quốc hội hay là trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, trong chính phủ thì đều diễn ra một cách nó rất là trầm lắng. Và hay là những cái thông tin và những cái ứng cử viên cũng như những cái vị quan chức đó thì gần như là chỉ có một cái thông tin rất ít, cũng xin được nhấn mạnh về cái vấn đề sâu sắc về mặt chính trị cũng như về những cái điểm cụ thể trong cái cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ thì tôi nghĩ là cũng chưa có nhiều người, nhất là giới trẻ, tìm hiểu được kỹ.
Vừa rồi quý vị vừa nghe các nhận xét chung của chị Nguyễn Thu Thảo và anh Phạm Hồng Sơn về mối quan tâm của giới trẻ Việt Nam đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, về cảm nhận của những người trẻ tuổi có quan tâm chút ít đến cuộc bầu cử này. Chúng tôi nhận được tâm sự của chị Trần Mai Phương từ Hà Nội.
Em thì em không theo dõi cả cái quá trình, nhưng mà em có xem cái buổi đối chất giữa hai cái ứng cử viên ấy, thì mình cảm thấy rất là thích, kiểu không cần biết là nội dung của cái buổi đấy nó nói về cái gì, nhưng mà cái việc mà hai người đấy có thể được tự do tranh luận cái quan điểm và tranh luận trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau ấy, cái đấy là cái em đánh giá rất là cao. À, có thể rằng là ý kiến của tôi và anh khác nhau, nhưng mà chúng ta tranh luận với nhau để thấy được cái gì đấy có vẻ tốt hơn và hoặc là có thể đẩy ra được cái phương án gì đấy tốt hơn từ cái việc tranh luận đấy, thì tôi đánh giá rất là cao cái cách mà họ trình bày cái ý tưởng của họ, nó rất là rõ ràng và vẫn giữ được một cái mức độ ngoại giao tối thiểu ấy, chứ không đến mức là móc mé, có cái sự móc mỉa đối phương nhưng nó không nhiều đến cái mức mà chúng ta cảm thấy rằng là hai người này đang cư xử ra ngoài cái cách cư xử của họ ở một cái trình độ khá là cao, và mình cảm thấy thật sự là họ ở một cái tầm khác, không phải là ở cái tầm mà mình có thể bình thường ngồi đây để đánh giá được.
Cụ thể hơn về nội dung của các chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, anh Đặng Minh Phương, một doanh nhân trẻ từ thành phố Hồ Chí Minh, cho một nhận xét.
Nước Mỹ là có vai trò rất là lớn, bầu cử khi người nắm vị trí số 1 của đất nước đó chắc chắn nó sẽ có cái ảnh hưởng rất là lớn đối với tất cả các nước, trong đó thì có cả ASEAN và đặc biệt là Việt Nam. Thì theo tôi hiểu là chính sách của cả hai ông thì cũng sẽ không có nhiều thay đổi lớn đối với chính sách đối ngoại đối với Việt Nam. Vì cái mối quan tâm đó nên tôi nghĩ đối với bản thân tôi thì ai thắng cũng không thực sự là điều quá quan trọng. Tôi cũng mong muốn rằng là người nào lên thì cũng sẽ có những cái lưu tâm về các cái vấn đề đang diễn ra ở Đông Nam Á, ở châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt là cái tự do hàng hải trên Biển Đông.
Cũng nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của Hoa Kỳ tại Biển Đông, sau đây là ý kiến của cây viết trẻ Huỳnh Thục Vi từ Sài Gòn.
Em nghĩ rằng cái việc mà chúng ta quan tâm đến chính trường Mỹ thì có thể quan tâm vì một cái điều duy nhất thế này là về tình hình Biển Đông ạ. Hiện nay cái thái độ của Trung Quốc ở Biển Đông rất là hung hăng và có thể nói là chỉ có người Mỹ là cái barrier để mà ngăn Trung Quốc lại và bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông và giúp cho việc xử lý các tình huống của Biển Đông một cách hòa bình ạ.
Quý vị đang theo dõi tạp chí cộng đồng do Trọng Thành phụ trách về đề tài Tuổi trẻ Việt Nam với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Em nghĩ rằng dù là ông Obama tái đắc cử hay là ông Romney thì cái chính sách chung của nước Mỹ sẽ không thay đổi quá nhiều, và họ biết rằng họ phải đối mặt với cái gì, cả nước Mỹ phải đối mặt với cái gì, những người dân chủ hay những người cộng hòa họ đều biết điều đó và họ phải cùng nhau làm việc cái nào để mà bảo vệ quyền lợi của quốc gia họ.
Ngoài ra thì thưa chị thì không biết rằng là vấn đề về nhân quyền đối với Việt Nam thì có thể có những cái thay đổi, theo chị thì có những cái thay đổi không?
Em nghĩ rằng tất cả các cuộc bầu cử ở Mỹ hay là cái chính thể dân chủ ở Mỹ là một cái tấm gương rất là lớn đối với những người đang đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Và em nghĩ rằng nhiều người rất là thú đối với những vấn đề trong một cái chính thể dân chủ như thế. Nhưng mà em thì em nghĩ là cái việc xây dựng một xã hội dân chủ ở Việt Nam thì nó có cái đặc sắc riêng. Tại vì chúng ta có văn hóa riêng, chúng ta có những cái điều kiện khác biệt. Nên là cái nền dân chủ Mỹ thì không ảnh hưởng gì đến cái việc đấu tranh dân chủ và tự do ở Việt Nam. Trở lại cái vấn đề anh nói về chính sách, vấn đề về nhân quyền, cái chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Việt Nam, thì em nghĩ dù ông này hay ông kia lên thì cũng không có giải quyết được vấn đề gì ạ. Cái tình hình nhân quyền Việt Nam vẫn không có nhiều cải thiện đáng kể. Dù có một cái vài áp lực khiến họ nối tay một chút thì cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam vẫn không có khởi sắc nào. Em nghĩ là tình hình Việt Nam thì trước tiên phải do cái lực lượng đối lập Việt Nam quyết định, và tiếp theo sau đó thì muốn có một cái điều kiện mà chúng ta có thể gọi là thiên thời ấy, để cho một cái cuộc chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam ấy, thì là cái vấn đề Biển Đông mà. Vấn đề là người Mỹ sẽ hành xử thế nào, có lợi đối với việc thay đổi chế độ độc tài ở Việt Nam thế nào thôi.
Cũng về ảnh hưởng của chính sách của chính quyền Mỹ tới các hoạt động vì dân chủ và quyền con người tại Việt Nam, sau đây là một số suy nghĩ của nhà hoạt động môi trường Hoàng Đức Minh từ Hà Nội.
Tôi thì khá quan tâm từ góc độ của tự do báo chí, tại vì tôi cũng là một con người làm rất là nhiều về vận động chính sách và truyền thông cho giới trẻ ở Việt Nam. Thế thì có thể nói là nhiều người trông đợi hơn nếu mà ông Romney lên thì có lẽ là Mỹ sẽ có những cái chính sách can thiệp mạnh hơn đối với Việt Nam, chẳng như là có những cái phản đối mạnh mẽ hơn với những cái vụ mà xử gần đây, ví dụ như là với Tạ Phong Tần hay là blogger Điếu Cầy chẳng hạn. Tuy nhiên tôi cho rằng là những cái can thiệp từ phía bên ngoài về vấn đề dân chủ ở Việt Nam nói chung là sẽ không hiệu quả. Nó cũng tương tự như là những cái cuộc biểu tình ở trong nước Mỹ cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm tới các cái chính sách chiến tranh của Mỹ ở các nước như là chúng ta thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Thế tôi cũng cho rằng là các cái can thiệp từ phía kể cả Liên minh châu Âu hay là từ phía Mỹ đối với các cái phong trào dân chủ Việt Nam thì có lẽ là chỉ đẩy cái tình trạng mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn ở trong nước. Tôi cho rằng là khi mà những cái vấn đề về dân chủ Việt Nam có thể giải quyết được nếu mà chúng ta có tích lũy đủ về các cái yếu tố điều kiện, có thể là tự bản thân nhà nước có thể có những cái chính sách ôn hòa hơn hoặc là sẽ có những cái cuộc đấu tranh từ phía trong nước. Cá nhân tôi thì nếu mà nhìn ở một góc độ làm về môi trường và biến đổi khí hậu thì tôi thực sự là không muốn ông Romney lên một tí nào. Ông Romney thì cái sách của ông ý liên quan đến biến đổi khí hậu có thể nói là rất tệ. Ông này muốn tái khởi động cái dự án xây dựng cái đường dẫn dầu Keystone, rồi thì ông muốn khởi động lại các cái nhà máy liên quan đến than hay là năng lượng hạt nhân, trong khi là ông Obama là một người rất ủng hộ về các cái chính sách liên quan đến phát triển bền vững, rồi thì năng lượng và an sinh xã hội. Thực sự mà nói thì ông Obama cũng không làm được nhiều lắm trên những cái gì ông ấy hứa. Tuy nhiên là giữa hai lựa chọn thì có lẽ là ông Obama là một lựa chọn tốt hơn, mặc dù không phải là có thể nói là không phải a good choice, nhưng mà là the best one.
Chính sách của một tổng thống mới được bầu lên và một số thay đổi trong Quốc hội Mỹ không chỉ có ảnh hưởng này hay ảnh hưởng khác đến an ninh tại Biển Đông, thực trạng dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, mà còn có tác động đến một loạt các quan hệ hợp tác Mỹ-Việt trong lĩnh vực nhân đạo, văn hóa, giáo dục, v.v. Sau đây là ý kiến của chị Nguyễn Thu Thảo, một người làm việc nhiều năm trong lĩnh vực giải quyết các hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.
Tôi thì làm cho một tổ chức phi chính phủ của Mỹ gọi là Quỹ Cựu Chiến binh Mỹ tại Việt Nam, và chúng tôi tập trung rất nhiều về việc giải quyết hậu quả sau chiến tranh, những vấn đề như là chính quyền Việt Nam giải quyết vấn đề khắc phục bom mìn vật nổ, rồi người khuyết tật, rồi vấn đề dioxin, chất độc da cam. Thế thì đối với tôi quan tâm đến kết quả bầu cử này là bởi vì là ai là người trúng cử, đảng nào sẽ chiếm đa số trong Thượng viện, đảng nào chiếm đa số trong Hạ viện. Bởi cái việc đó thì nó có ảnh hưởng đến thực sự cái việc hoạch định chính sách đối ngoại với Việt Nam, và trong đó thì nó có một cái phần nhỏ thôi. Nhưng mà quan trọng đối với chúng tôi đó là liệu chính phủ mới có tiếp tục duy trì cái chính sách hỗ trợ đối với Việt Nam trong cái việc giải quyết hậu quả chiến tranh hay không? Bởi vì là chúng ta biết là cái hậu quả chiến tranh còn để lại ở Việt Nam thì còn rất nhiều thập kỷ nữa chúng ta mới có thể giải quyết được, và chúng ta rất cần sự hợp tác của Mỹ trong cái việc này. Và trong những năm vừa qua, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Obama, thì Bộ Ngoại giao Mỹ đã làm việc hết sức tích cực với Việt Nam. Thì tôi rất là hy vọng là cái chính sách đó sẽ được tiếp tục duy trì trong thời gian tới, dù là Tổng thống nào chống cử. Cá nhân tôi mà nói, nếu như mà Tổng thống Obama được tiếp tục làm có cái nhiệm kỳ mới, thì cái việc duy trì tiếp tục cái chính sách tái cân bằng của ông ta sẽ được tiếp tục đẩy mạnh trong khu vực, và điều đấy thì nó sẽ, tôi nghĩ là đóng vai trò rất là hữu ích trong quan hệ với Việt Nam và Hoa Kỳ và trong Việt Nam trong khu vực.
Để khép lại tạp chí Cộng đồng hôm nay về chủ đề giới trẻ Việt Nam với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, chúng tôi xin giới thiệu tiếng nói của nhà nghiên cứu trẻ Phạm Hồng Sơn. Sau đây là một số chia sẻ của anh Sơn về một số cảm nghĩ của anh đúng vào thời điểm kết quả bầu cử vừa được công bố với phần thắng thuộc về Tổng thống mãn nhiệm Obama.
Vào thời điểm này thì tôi nghĩ cảm xúc nó có những cái pha trộn nhất định. Ví dụ như nếu chúng ta đặt địa vị mình là cử tri của người Mỹ, thì chúng ta sẽ thấy rằng rất là vui vì một cái cuộc bầu cử nó không có một cái trục trặc nào xảy ra cho đến tận bây giờ. Và vừa rồi tôi biết thì ông Mitt Romney có phát biểu chính thức lời chúc mừng ông được khi Tổng thống Obama được tái đắc cử. Nhưng mà còn về phía với cái tình cảm của một người Việt đang ở sống trong đất nước Việt Nam thì có thể nói là tôi cảm thấy có gì đó nó hơi, phải nói thật là nó rất chạnh lòng. Vì hiện nay tất cả chúng ta đều sống trong một cái thế giới mà ngày càng sự liên đới với con người với nhau và những thông tin nó ngày càng nó rất là gần gũi, ngày càng chặt chẽ thì nó có những sự tương phản rất lớn. Thế ngay sáng nay tại Hà Nội, tôi biết rằng có rất nhiều những người dân Việt Nam đang rất khổ. Họ phải đi ở đường mà viết chữ lên người với những cái câu, những cái từ ngữ nó rất là đau xót, tức là những cái câu có tính chất kêu cứu, nói lên cái sự oan ức của họ. Nhưng mà họ luôn luôn bị giới chức thẩm quyền của nhà nước xua đuổi, thậm chí bắt bớ. Một cái điểm nữa là mình phải thừa nhận là đất nước Mỹ là một đất nước có rất nhiều cái tính đặc thù về mặt lịch sử, về mặt địa lý, về mặt văn hóa. Nhưng mà mình có thể thấy rằng đất nước Việt Nam mình có một lịch sử 4.000 năm. Và nói về mặt truyền thống của chúng ta cũng có rất nhiều cái đáng tự hào. Nhưng mà có thể nói thực sự cho đến địa điểm mà chúng ta cần nhìn lại thì chúng ta mới có thể phát triển được. Một cái điểm nữa tôi muốn hình dung ra, hiện nay tại nước Mỹ thì cũng có khoảng gần 2 triệu người Việt đang sống và làm việc ở đó, và rất nhiều người đã tham gia cuộc bầu cử vừa rồi. Thì tôi chạy nghĩ lại là trong số rất nhiều người hiện đang sống ở Mỹ hiện nay thì trước đây họ đã bị cáo buộc là những người phản bội Tổ quốc, đã từ bỏ đất nước để đi tìm đến một cái nơi mà gọi là lực lượng thù địch, gọi là một cái nơi có xứ sở của những cái chế độ, những cái nhà nước dã man, những nhà nước mang tính chất phản tiến bộ. Nhưng thực sự những người đó hiện nay lại đang được hưởng những cái quyền con người rất cơ bản mà chúng ta thấy là họ có thể nêu lên những cái chính kiến, những cái tiếng nói bất kể họ nghĩ như nào mà không bị sợ một cái đe dọa nào. Còn ngược lại, chúng ta là những người đang ở trong nước, một cái đất nước mà cái chính quyền ấy luôn luôn cho rằng là ưu việt thì chúng ta lại không được hưởng cái quyền tối thiểu đó. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng nếu mình nhìn bao quát hơn nữa thì có thể nói rằng những cái gì mà người dân Mỹ cũng như những người Việt, những người Mỹ gốc Việt ở đây đang được hưởng thì nó cũng không phải là một cái sự ngẫu nhiên. Đấy nó là kết quả của một cái quá trình cũng rất là cật lực. Người dân Mỹ và những người sống trong đất Mỹ, đặc biệt là cái giới trí giả của Mỹ, họ đã có những cái suy tư và có những cái cống hiến rất lớn, có thể nói là hy sinh quên mình cho cái sự nghiệp tiến bộ. Thì tôi nghĩ rằng đất nước mình nếu mà có một cái sự nỗ lực, nhất là giới trí giả, giới trí thức của chúng ta có một cái sự quyết tâm thì nó cũng sẽ có những cái tiến bộ đó. Nhưng tất nhiên là nó cần thời gian. Thì cái cuộc bầu cử cho đến giờ phút này thì tôi nghĩ là một vài cảm xúc như thế muốn chia sẻ với quý thính giả của đài RFI.
Tạp chí cộng đồng của RFI về chủ đề giới trẻ Việt Nam với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với sự tham gia của các vị khách mời từ Việt Nam xin tạm dừng ở đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý khách và quý thính giả đã quan tâm đến chương trình hôm nay. Ngoài nội dung các phỏng vấn được phát trên làn sóng radio, còn nhiều nội dung khác mà các quý khách đã chia sẻ, quý vị có thể tham khảo trên trang mạng của đài RFI bản tiếng Việt qua địa chỉ www.rfi.viet.fr. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong tạp chí tuần tới.
Thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ năm 8 tháng 11 2012, đầu tiên như thường lệ xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tạp chí Tiêu Điểm, Tú Anh phụ trách về đề tài. Những hồ sơ nóng đang chờ nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư từ Houston, Hoa Kỳ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.